Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp nhằm phòng ngừa ngăn chặn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều biện pháp, nhưng tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đi đôi với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đang tập trung đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vào đầu giờ học và giờ tan trường, không khó để chúng ta nhận ra các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà các em học sinh mắc phải như điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ độ tuổi quy định, chạy xe với tốc độ cao chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ. Các hành vi này không chỉ diễn ra ở một vài học sinh, một vài thời điểm cá biệt mà nó diễn ra thường xuyên, phổ biến với rất nhiều học sinh vi phạm. Điều này là hết sức nguy hiểm. Bởi cứ để tiếp diễn tình trạng như thế thì nó không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông mà sẽ tạo thành một thói quen coi thường các quy định an toàn giao thông cho các em. Điều đáng nói là hầu hết các em đều ý thức được hành vi của mình là sai, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng vì chủ quan lơ là, tâm lý thích thể hiện nên vẫn mặc nhiên vi phạm. Có trường hợp học sinh vi phạm cùng một lúc 4 lỗi nhưng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý thì lại phân bua như thế này.
Em không đủ tuổi với không đội mũ hiểm với đi qua tốc độ. Do hồi sáng em ngủ quên nên em có hỏi giáo viên là đi dò lên được không, em sợ trở thêm nữa nên em lật quên.
Vì nhiều lý do, tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn phương tiện có dung tích xi lanh trên 50 phân khối đến trường còn diễn ra khá phổ biến. Dạo qua cổng một số trường trung học phổ thông ở trung tâm thành phố Quy Nhơn vào giờ đến lớp hay tan trường, dễ dàng thấy không ít học sinh tự điều khiển xe phân khối lớn đi học dù các trường cấm và không nhận gửi xe máy trong khuôn viên nhà trường. Để không bị nhà trường xử lý, các em thường gửi xe ở bên quán nước gần trường rồi đi bộ vào trường. Mặt khác, nhiều bậc phụ huynh cũng chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ sức khỏe tính mạng cho con em mình khi vô tư giao xe máy cho các em khi vẫn biết các em chưa đủ tuổi để điều khiển xe, chưa có bằng lái xe. Sau khi được con thông báo đã bị cảnh sát giao thông giữ phương tiện, bị công an mời lên làm việc, anh Nguyễn Phú Quốc ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn phân trần. Trước đây cháu đi xe điện, giờ cháu cũng lớn rồi, lại đi học nhiều nên xe điện không thuận lợi, vì thế tôi nhường chiếc xe e-plug để con tiện việc đi lại. Tôi cũng biết rõ quy định, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết dặn cháu chạy xe cẩn thận. Bị cảnh sát giao thông xử phạt thì đành chịu chứ biết sao. Hiện nay tất cả trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đều cấm học sinh điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh trên 50 phân khối đến trường. Để đối phó, học sinh chọn cách gửi xe bên ngoài trường, như quanh trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, có đến 5-6 điểm giữ xe, thậm chí họ còn tận dụng vỉa hè ngay mặt trước trường để giữ xe. Tương tự, tại trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, trường trung học phổ thông Trương Vương, trường trung học phổ thông Quy Nhơn, có nhiều điểm trong giữ xe cách trường học vài trăm mét, trong hẻm bên cạnh trường cũng khá là nhiều. Thậm chí có học sinh một số trường còn để hẳn xe ở các vỉa hè xung quanh trường không cần phải gửi. Một người dân sống gần trường trung học phổ thông Trần Cao Vân ái ngại cho hay, không chỉ đi xe máy phân khối lớn đến trường rồi gửi tại các nhà gửi xe quanh trường, các cháu còn chạy xe với tốc độ cao, đi hàng 2, hàng 3, vui đùa, dẫn giữa đường rất nguy hiểm. Mỗi lần thấy cảnh này tôi rất sốt ruột, không biết phụ huynh của các em có biết hay không. Theo Trung tá Ngô Hoài Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Quy Nhơn, tình trạng học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố hiện rất phức tạp. Đa số trường hợp đi xe máy bị dừng xe có lỗi ban đầu là không đội mũ bảo hiểm, không gương, không có giấy tờ hợp lệ. Chỉ tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, đội đã lập biên bản xử lý hơn 200 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tập trung xử lý học sinh vi phạm, gửi kết quả xử lý về trường và chú trọng xử lý cả phụ huynh. Chính quyền địa phương nơi có các trường trung học phổ thông cần vận động tuyên truyền các hộ dân không giữ xe cho các trường hợp này. Nói về các giải pháp để ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm từng bước góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn để mời cha mẹ các em và mời các em lên để mà vừa xử lý vừa tuyên truyền giáo dục để làm sao cảnh báo cho các bậc phụ huynh phải tăng cường hơn nữa trong việc quản lý con em mình, đặc biệt là không giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện, chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe thì không giao xe cho các em điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, để từ đó mà góp phần là nâng cao ý thức tự giác và phòng ngừa tai nạn giao thông không may xảy ra với các em.
Thưa quý vị và các bạn, theo phân tích của các ngành chức năng ở tỉnh Bình Định, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường, thiếu chú ý quan sát, không nhường đường cho phương tiện đang đi trên đường ưu tiên, không giữ khoảng cách và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh gần đây. Do vậy, hiện các ngành chức năng của tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm phòng ngừa ngăn chặn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Bài trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Ban toàn giao thông tỉnh Bình Định, trong tháng 3 này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và làm bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông trong tháng 3 tăng cao trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông tăng 4 vụ, tăng 80%, số người chết tăng 2 người, tăng 40%, và số người bị thương tăng 4 người, tăng tới 200% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 3,3%, số người chết giảm 4 người, giảm 14,8%. Riêng số người bị thương lại tăng 8 người, tăng tới 72,7%. Riêng trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người và làm bị thương 5 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, đáng lo ngại nguyên nhân ban đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ gần đây, phần lớn do một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe ô tô khách xảy ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 tại ngã tư Long Vân thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, xuất phát từ việc không tuân thủ luật giao thông đường bộ. Vào thời điểm đó, lái xe Trần Văn Lương, 50 tuổi ở huyện Vân Canh, điều khiển xe tải lưu thông từ hướng tỉnh lộ DT638 về đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn. Khi đến ngã tư Long Vân, đoạn giao nhau giữa quốc lộ 1D và tỉnh lộ DT638, tài xế ô tô tải không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau nên đã tông vào xe ô tô khách do Hoàng Trọng Hiếu, 32 tuổi ở huyện Hoài Ân điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1D theo hướng từ Phú Tài về thành phố Quy Nhơn. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách có 12 người, hậu quả có 13 người bị thương, bao gồm tài xế ô tô tải và 12 người trên xe ô tô khách. Theo phân tích của các ngành chức năng, bên cạnh một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thì các bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Điển hình như trên tuyến quốc lộ 19C, quốc lộ 19B nâng cấp từ tỉnh lộ nhỏ hẹp so với sự phát triển của các địa phương. Điển hình như trên các tuyến quốc lộ 19C, quốc lộ 19B nâng cấp từ tỉnh lộ nhỏ hẹp so với sự phát triển của các phương tiện giao thông, đường lại xuống cấp tồn tại một số điểm đen chưa kịp khắc phục. Trước tình hình này, ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Toàn Giao thông tỉnh cho biết, trong quý một năm nay, Ban Toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức các đoàn công tác liên hành kiểm tra các điểm đen, điểm tiềm ẩn, các bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 19C để xử lý. Đồng thời, kiến nghị khắc phục bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc, bổ sung vạch sơn tiêm đường và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo giao thông. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Trong đó, tiếp tục chú trọng mở các chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá tải quá khổ. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, trong 3 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý 13.852 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 25 tỷ đồng, tạm giữ 3.243 lượt phương tiện vi phạm, tước 1.944 giấy phép lái xe. Đi đôi với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của tỉnh còn phối hợp với các cấp các ngành liên quan, các trường học trên địa bàn tỉnh, tổ chức 123 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông trực tiếp cho 20.612 lượt giáo viên, học sinh, đoàn viên, hội viên, lái xe và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, lồng ghép nhân rộng mô hình, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông gắn với tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm, đồng thời tổ chức 342 lượt tuyên truyền giáo dục cá biệt cho 443 đối tượng thường vi phạm tại địa phương cho viết cam kết không tái phạm. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, nhằm thiết lập lại trật tự kỷ cương đối với người tham gia giao thông và cả lực lượng thực thi công vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đang kiên quyết xử lý triệt để tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, xe chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Trên các tuyến quốc lộ, ngoài việc tổ chức các chốt cố định, đơn vị cũng tiến hành tuần tra lưu động, trong đó tập trung tại những vị trí giao cắt giữa quốc lộ với đường nhánh. Đơn vị đang tập trung thực hiện các chuyên đề người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc độ quá khổ. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới va chạm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ thời gian gần đây. Do vậy, đi đôi với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng sẽ kết hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 30 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.